Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng thầy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm ấy có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Đức Giêsu đáp: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Thân mẫu người nói với gia nhân: người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa đựng khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: các anh đổ đầy nước vào chum đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này ở Cana miền Galilê. Anh chị em có để ý cái câu này không? Thánh Gioan không nói rằng Chúa Giêsu đã làm phép lạ, mà Thánh Gioan nói Chúa Giêsu làm dấu lạ, hay là dịch cho nó đơn sơ hơn, Chúa Giêsu đã làm dấu chỉ đầu tiên tại Cana Galilê. Ta phải tập trung vào cái từ dấu chỉ. Dấu chỉ là cái gì? Dấu chỉ là những gì mà mắt anh chị em thấy, tai anh chị em có thể nghe, tay anh chị em có thể sờ mò. Nhưng nó không ngưng lại ở đấy, mà nó diễn tả, nó gọi về một thực tại vô hình chúng ta không thấy, không nghe, nhưng hoàn toàn là có thật. Có lẽ tôi nói thế nó trừu tượng quá. Tôi lấy một cái ví dụ. Chiều hôm qua tôi làm lễ cưới cho một đôi tân hôn. Chú rể lấy nhẫn xỏ vào tay cô dâu và đọc cái câu là: em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của anh. Cái câu đó là tôi thuộc lắm, có điều tôi không có nói bây giờ. Thế bây giờ cái nhẫn á, nhẫn mà chú rể cầm ở trong tay này xỏ cho cô dâu, cái giá trị của cái nhẫn đó là cái gì? Chú rể nó đi ra ngoài tiệm vàng chợ Bến Thành mua cái nhẫn, tôi cứ cho là 500 ngàn đi. Như vậy cái giá trị kinh tế của nó là 500 ngàn. Anh mà đưa 400 tôi không bán. Và khi chú rể đi mua cái nhẫn đó, thì tương quan giữa chú rể đó với người bán vàng, nó là tương quan gì? Nó là tương quan mua và bán. Anh đưa cho tôi 500 ngàn thì tôi đưa cho anh cái nhẫn. Mà anh đưa cho tôi cái nhẫn thì tôi trao cho anh 500 ngàn. đó là tương quan mua bán. Bây giờ cũng một cái nhẫn đó chứ không phải cái nhẫn khác, mà trong cử hành lễ hôn phối, chú rể cầm xỏ vào tay cô dâu, thì thưa anh chị em, giá trị của cái nhẫn đó là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? Vô giá. Bởi vì cái cô dâu đó cô ấy có đưa cho chú rể đồng cắt ra đâu mà vẫn xỏ. Mà cái giá trị lúc đó nó không còn là một giá trị kinh tế nữa, mà là một giá trị tinh thần, một giá trị vô giá, một giá trị vượt lên tất cả cái chuẩn mực đánh giá về vật chất của người đời. Và tương quan giữa người trao nhẫn và người nhận nhẫn là tương quan gì? Nó đâu còn phải là tương quan mua bán. Bởi vì có ai bỏ tiền ra mà trả cái nhẫn lúc đó đâu. Cô dâu không có trả 500 ngàn, nhưng cô dâu giao cả cuộc đời, giao cả con người của mình cho chú rể. Cái tương quan nó không còn là tương quan mua bán, mà nó trở thành tương quan yêu thương và gắn bó, đón nhận và cho đi. Anh chị em thấy không? Cũng một cái nhẫn nhé, nhưng mà bây giờ giá trị của nó hoàn toàn thay đổi. Cái tương quan hoàn toàn thay đổi, ý nghĩa và nội dung hoàn toàn thay đổi. Cái nhẫn trở thành dấu chỉ của tình yêu. Cái nhẫn là một cái gì mà mắt ta thấy, tay ta có thể sờ được, nhưng mà đồng thời nó gọi về một thực tại vô hình, đó là tình yêu mà ta không thấy nhưng hoàn toàn có thật. Dấu chỉ là như vậy. Bây giờ anh chị em lấy cái ý nghĩa dấu chỉ đó mà áp dụng cho câu chuyện tiệc cưới Cana coi. Cái gì mà anh chị em có thể thấy được và nghe được ở trong câu chuyện này? Có cô dâu, có chú rể, có nước hóa thành rượu. Chuyện đó là rõ ràng. Có dâu, chú rể. Rồi trong tiệc cưới thì phải có rượu. Mà bây giờ rượu hết. Chúa Giê-xu lại bảo là lấy nước đổ vào chum, rồi Ngài làm phép lạ biến nước hóa thành rượu. Thế nhưng nó đâu chỉ ngưng ở đấy. Nó đâu chỉ ngưng ở cái chỗ là cô dâu chú rể, mà cô dâu chú rể ở đây đã trở thành dấu chỉ để gọi về một tình yêu lớn hơn, gọi về một cuộc hôn nhân lớn lao hơn. Đó là cuộc hôn nhân giữa chính Thiên Chúa và con người. Thế cho nên ở trong bài đọc thứ nhất đó, anh chị em mới nghe Isaiah nói cái câu rất hay: như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Ở đây là nói đến cái chuyện Thiên Chúa đi cưới con người, chứ không phải là chú rể đi cưới cô dâu bình thường. Rồi Isaiah tiếp: như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Đám cưới ở thế gian trở thành dấu chỉ cho đám cưới giữa Thiên Chúa và con người. Cái cuộc hôn nhân nó đã có rồi, nhưng mà theo năm tháng nó giống như là rượu hết đó, tình yêu đã vơi cạn. Chúa Giê-xu đến để làm cho cái tình yêu đó nó sống động lên, để khôi phục cái tình yêu đó. Ấy thưa anh chị em, ý nghĩa chính của câu chuyện tiệc cưới nó nằm ở đây. Và đây cũng là nền tảng để rồi anh chị em và tôi hiểu tại sao mà hôn nhân giữa các bạn trẻ Công giáo giữa các đôi vợ chồng Công giáo được gọi là bí tích. Bí tích, nghe cái từ nó đã thấy bí rồi, nhưng mà thực sự cái nghĩa của bí tích đó là một dấu chỉ. Bí tích là một dấu chỉ, và là một dấu chỉ hiệu nghĩa. Có nghĩa là khi hai người nam nữ Công giáo mà kết hợp với nhau trong đời sống hôn nhân đó, thì cuộc sống của họ trở thành dấu chỉ cho tình yêu của Thiên Chúa với con người, tình yêu của Chúa Kitô với hội thánh. Và không chỉ là dấu chỉ mà thôi, mà nó trở thành một thực tại. Hiệu nghiệm là như vậy. Chính vì thế, ở đây ta mới gặp được nền tảng của những lời mời gọi luân lý cho đời sống hôn nhân Công giáo. Tôi nói cụ thể chẳng hạn vấn đề ly dị. Anh chị em biết là hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới ngày hôm nay người ta đều hợp pháp hóa cái chuyện ly dị. Mà không phải chỉ có các xã hội dân sự, nhiều tôn giáo cho phép tín hữu của mình, giáo dân của mình ly dị. Chỉ có giáo hội Công giáo là dứt khoát không. Tại sao vậy? Nhiều người sẽ than thở bảo trời ơi, sao mấy cái ông Công giáo này ông bảo thủ quá đi, ông không bắt kịp đà tiến bộ của thời đại. Trời ơi, sao mà giáo hội Công giáo khắt khe quá, không có sự cảm thông với những nỗi khó khăn của đời sống vợ chồng. Nhiều lời than phiền lắm. Nhưng thưa anh chị em, nếu chúng ta chỉ đứng lại ở trên bình diện tự nhiên, tâm lý, xã hội, kinh tế, chính trị, tôi bảo đảm anh chị em không thể đưa ra câu trả lời cuối cùng. Cái câu trả lời cuối cùng của hôn nhân Công giáo nó nằm ở đây này, nằm ở dấu chỉ này, bí tích. Bởi vì hôn nhân Công giáo là dấu chỉ để diễn tả chính tình yêu của Thiên Chúa với con người. Mà Thiên Chúa có ly dị với con người không? Chúa có ly dị với anh chị em không? Chúa ly dị với anh chị em thì anh chị em đi đâu? Chết rồi thì đi đâu? Chưa có ly dị đâu. Đấy, cái nền tảng đó là cái chỗ đó. Và cũng vì thế, khi mà đức tin của ta đặt nơi Chúa vơi cạn đi, thì những lời mời gọi luân lý đạo đức trong hôn nhân Công giáo cũng dễ bị vi phạm. Có một mối liên hệ hết sức là chặt chẽ. Và cũng từ đây mà các đôi vợ chồng Công giáo được mời gọi. Mình là dấu chỉ mà. Cho nên mình được mời gọi để diễn tả tình yêu của Chúa trong cuộc sống của mình. Anh chị em nói với tôi bảo, Chúa này con không thấy, nhưng mà thấy các cha, cho nên mong các cha sống đạo đức thánh thiện. Vâng, tôi cảm ơn lắm. Thế nhưng mà anh chị em có bao giờ nghĩ được rằng là chính cuộc sống vợ chồng của mình là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa không? Tôi cứ nói nửa đùa nửa thật với các bạn trẻ, nếu mà mình thực sự ý thức là cuộc sống vợ chồng của mình là dấu chỉ cho tình yêu Thiên Chúa, diễn tả cái tình yêu Thiên Chúa, thế thì thử hỏi là Chúa có tát giáo hội bao giờ không? Thế mà tại sao mà chồng cứ hứng lên thì cứ rờ ve, đánh lên đánh xuống vậy? Mà hội thánh thì có chỉ chiết Chúa Kitô một cách nó quá đáng không? Thế tại sao vợ bực bội lên cứ chỉ chiết chồng từ ngày này qua ngày khác, nói suốt tháng chưa hết? Thí dụ như vậy, nếu mà mình có cái ý thức đức tin để thấy được cái lời mời gọi về đời sống hôn nhân Công giáo như là một sự diễn tả tình yêu của Thiên Chúa với con người, tình yêu của Chúa Kitô với hội thánh, thì chúng ta thấy được cả một chân trời lớn lao lắm cho hôn nhân công giáo của mình. Thưa anh chị em, tất cả những điều tôi vừa mới chia sẻ phải được đặt nền ở trên đức tin. Nếu không có đức tin đó, ta khó lòng mà chấp nhận những gì lời Chúa nói với ta hôm nay. Hoặc là mình có thể chấp nhận trên bình diện lý trí, nhưng mà trong thực tế mình cảm nhận là mình không có sức để sống được điều đó. Chính vì thế mà nối tiếp với những suy nghĩ này, chúng ta được mời gọi để tuyên xưng đức tin và để cử hành thánh thể, để đón nhận sức mạnh của Chúa giúp cho mình sống lời của Chúa trong cuộc sống gia đình của mình. Và tôi xin mời cộng đoàn cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.